Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nay ta nghe tiếp bài pháp cú, cái tựa là dẫn nước đẻo cây. Người đào mương dẫn nước, kẻ uống nắng cung tên, thợ đẻo cây khắc gỗ, bậc trí nhiếp tâm mình. Cái bài này là do cái câu chuyện tích thế này. Không biết tại sao mà Ngài Xá Lợi Phất cứ hay độ được những đệ tử trẻ tuổi mà xuất sắc. Thì trong trường hợp này cũng vậy, Ngài có một người sa di cũng còn khá nhỏ tuổi theo Ngài xuất gia. Một hôm là vào buổi sáng, cũng tới giờ đi khất thực, thì hai thầy trò cũng đi chung với cái đoàn của chư tăng như vậy, đi vào thành khất thực. Thì khi đi trên đường như vậy, có lẽ là từ cái tinh xá vào thành cũng có một cái khoảng xa xa, cho nên trên đường đi cái chú sa di mới thấy có cái người đang đào mương để dẫn nước vô ruộng. Chú thấy nước nó chảy tự do ngoài sông mà người ta có thể đào nó để dẫn nó đi theo ý của mình. Thế tại sao con người ta không dẫn được cái tâm mình, trụ nhiếp được tâm mình? Chú nghĩ như vậy. Đêm chút cái chú thấy đến cái người mà họ sản xuất cái cung tên bán cho những người đi săn bắn, hoặc là bán cho những người lính gì đó, thì uống nắng rồi hơ lửa rồi bẻ uống rồi lại cái chú mới ngồi nghỉ. Cái vật vô tri như thế mà người ta còn uống nắng nó cho nó thẳng để sử dụng cho mình. Thế tại sao mình không làm chủ được tâm mình, uống nắng được tâm mình để mà có thể chứng đạo được? Chứ điên lát nữa cái chú thấy cái người thợ mộc đang làm cái vành bánh xe, thì người này cưa đục đẽo gì đó, chú đi qua lặng lẽ đi qua đi xong, thì chú mới nói là cái vật vô tri như thế mà người ta khắc đẽo cưa đục để làm cho nó trở nên một cái vật hữu dụng, thế tại sao mình không làm chủ được tâm mình, nhiếp phục được tâm mình để có thể chứng được A La Hán? Chú nghĩ gặp ba trường hợp, bỗng nhiên chú sôi bùng 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 lên, lúc một cái quyết tâm gì kỳ lạ khởi lên trong lòng, và lúc đó chú chỉ muốn ngồi thiền, không muốn làm gì nữa. Thì cái chú này tới lúc mà nó cái ý niệm nó mạnh quá rồi, cái chú mới làm một việc mà đúng là gọi là hơi vô lễ. Chú mới nói bạch sư phụ. Cái Ngài Xá Lợi Phất mới dừng lại hỏi, gì vậy con? Nói bạch sư phụ, con muốn quay về tinh xá. Sư phụ cầm cái bát giùm con, vô thành khất thực giùm con, con quay về nhà có chuyện. Thật ra đó, đệ tử thì phải đi khất thực giùm thầy, mình là mà đây là bắt thầy đi khất thực giùm mình. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài một bậc thánh đó, tâm Ngài cực kỳ từ bi mênh mông, nên Ngài thương đệ tử và Ngài hiểu cái ý chú, hiểu cái ý chú là đang muốn tu, và Ngài cũng thấy cái căn cơ của chú cũng đang rất là đặc biệt. Cái Ngài nói, rồi thôi vậy con cứ về đưa bát cho thầy. Cái Ngài ôm luôn hai bình bát. Còn chú lạy thầy xong, chú bỏ quay về tinh xá liền. Ngài Xá Lợi Phất cứ lặng lẽ đi theo đoàn chư tăng đi vào thành khất thực. Chú quay về phòng, chú bắt chân lên ngồi thiền. Mà cái cơ duyên cũng tới luôn. Bắt đầu chú nhíp sâu vào những tầng bậc thiền định dần dần. Tuy nhiên, để chứng đạo thì thời gian trong mấy tiếng đồng hồ nó không có đủ. Cái căn cơ của chú là không phải là chỉ ngồi 1 tiếng 2 tiếng mà đắc đạo được, mà thời gian nó phải ngồi 6-7 tiếng đồng hồ. Mà 6-7 tiếng đồng hồ thì chư tăng đi khất thực đã về tới, ăn uống và sẽ ồn ào, thì chú sẽ khó ngồi. Lúc đó Đức Phật thấy vậy, Đức Phật thấy được, Đức Phật mới dùng thần thông kéo dài cái ngày ra. Rồi Đức Phật cũng sợ chư tăng là đi về làm ồn náo tinh xá, cái Đức Phật hiện ra giữa đường, gặp Phật cái tất cả quỳ xuống lãnh lễ. Cái Phật mới đứng, Phật hỏi chuyện, Phật mới hỏi chuyện là hôm nay các ông đi khất thực có được đầy đủ không? Bạch Thế Tôn, chúng con cũng được đầy đủ. Rồi trên đường đi các ông có giữ được chánh niệm không? Bạch Thế Tôn, chúng con lúc nào cũng giữ được chánh niệm. Các ông có nắm vững được cuộc đời là khổ, biết được nguyên nhân của khổ, biết được Niết Bàn và con đường đưa đến Niết Bàn không? Và Phật hỏi lân la chuyện này chuyện kia suốt 6 tiếng đồng hồ. Lúc ở nhà chú đắc đạo. Chú đắc đạo rồi, cái Đức Phật mới mới đứng lên đi về tinh xá. Các tỳ kheo đi theo, mà các tỳ kheo đi theo như vậy, đi vài bước chân là trời sụp tối liền. Tại vì cái thời gian không phải là thời gian thật. Thời gian mà hồi nãy nó chưa đúng ngọ là bởi vì Phật kéo dài ra. Phật kéo dài thôi chứ sự thật nó qua giờ mất tiêu. Nhưng Phật dùng thần thông nó gây một cái ảo tưởng về thời gian, để cho cứ thấy như trưa và chưa phải là quá giờ ngọ, chư tăng có thể thông thả được, không phải gấp rút về tinh xá. Đến khi mà ở trong tinh xá chú Sa Di đắc đạo rồi, cái Đức Phật mới ở đây mới coi như đứng lên cùng với tỳ kheo đi về. Đi được vài bước trời sụp tối liền. Các tỳ kheo mới ngạc nhiên hỏi, ủa sao mới thấy trời giữa trưa đây bỗng nhiên mặt trời lặn cái ào, trời sụp tối liền. Đi về tới nơi là tối. Đến chừng về qua hôm sau rồi mọi người mới biết là có cái sự kiện là chú Sa Di đã giao bát cho thầy mình đi khất thực giùm, rồi về nhà ngồi thiền và đắc đạo, rồi Phật đã kéo dài cái thời gian. Cái mọi người mới xôn xao bàn như vậy. Xôn xao bàn như vậy thì Đức Phật mới trả lời là do công đức tu hành của cái chú Sa Di đó đã tới lúc phải đắc đạo. Nhưng vì là chú không có đắc đạo trong cái trường hợp bình thường như mọi người, nên Phật phải hỗ trợ bằng cách là giữ yên cho chú ngồi thiền cho lâu, để mà đủ cái sự chín mùi trong thiền định mà đắc đạo. Thế còn người khác nhiều khi cái duyên họ khác nên Phật không phải ra tay, nhưng lần này Phật phải can thiệp. Và Phật cũng khen ngợi cái cảm xúc của chú, từ cái nhìn thấy cái người đào mương dẫn nước, thấy cái người uống cái mũi tên, uống cái vành cung, rồi thấy cái người thợ mộc khắc gỗ đẽo cây, mà bỗng nhiên liên tưởng đến việc nhiếp tâm làm chủ tâm, để rồi khởi lên một cái ý chí mạnh mẽ tu tập mà quay về và đắc đạo. Nên Phật đã nói cái bài kệ là người đào mương dẫn nước, kẻ uống nắng cung tên, thợ đẽo cây khắc gỗ, bậc trí nhiếp tâm mình. Cái bài kệ để khen cái chú Sa Di đó. Hôm nay ta nghe lại ta cũng cảm thấy rất là cảm động. Giờ ta phân tích cái chuyện như thế này. Cái việc mà đắc đạo sự thật là có cái nhân duyên, chứ không phải là khi không mà ai muốn đắc đạo là đắc đạo được. Bổn phận của ta là tinh tấn tu tập đúng đường lối. Đừng bao giờ là ép mình phải đắc đạo trong một kiếp này hay trong một năm này. Vì cái việc mà đắc đạo nó là cái quả, nó chín mùi, lúc nào nó chín nó sẽ rụng. Còn ta là cứ gieo trồng, cứ chăm bón, cứ làm cỏ, cứ tưới nước, bón phân. Đó là việc hiện nay ta đang làm như vậy. Khi ta quy y Phật, ta khởi lên lòng tôn kính Phật, là ta đã gieo một cái hạt giống đắc đạo rồi. Nhưng mà từ cái lúc mà ta quy y Phật cho đến cái ngày ta đắc đạo thì vô số công đức ta phải làm. Cái công đức ta phải làm đó là giữ gìn giới hạnh, giúp đỡ mọi người, tôn kính thầy tổ, làm việc bao nhiêu việc Phật sự, rồi tinh tấn tu tập thiền định, nghĩa là vô số chuyện trong vô số kiếp như vậy đó. Thì đến cái ngày nào mà nhân duyên đắc đạo tới thì sẽ có những cái sự kiện gì đó xảy ra. Như có người đang tâm thanh tịnh, nghe một tiếng kêu, một tiếng động, chợt ngộ đạo. Có người nhiếp trong thiền định cả tháng trời rồi đắc đạo. Như chú Sa Di này ngồi một ngày thì đắc đạo. Hoặc là có người chỉ nghe một câu pháp để đắc đạo, vân vân. Rất là nhiều trường hợp mà lúc đó cái quả nó đã thật sự là chín mùi. Và cái quả đó nó thuộc về nhân quả, nghiệp báo, chứ không phải là cái tham vọng, cái ước muốn, cái sự dằn ép của ta mà được. Còn ta chỉ cố gắng trong từng ngày, từng giờ, từng phút thực hiện đúng lời Phật dạy thì đó là đủ rồi. Cái nhân duyên như vậy. Thì ở đây cái chú Sa Di này, trước khi mà chú phát khởi lên cái lần thiền định quyết tâm, trước khi đắc đạo, thì chú bị liên tưởng, cái yếu tố tâm lý gọi là liên tưởng, thấy sự việc này mà nghĩ đến sự việc kia, thấy cái người đào mương dẫn nước mà lại cứ liên tưởng đến việc nhiếp tâm, thấy cái người uống nắng cung tên liên tưởng tới việc nhiếp tâm, thấy người làm thợ mộc cũng liên tưởng tới việc nhiếp tâm. Liên tưởng đều dồn về một mục tiêu một. Cái sự liên tưởng này là báo cho ta biết cái tâm thức của ta có gì ở bên trong, cái nghiệp của ta có gì bên trong. Và đây là một khoa học hẳn hòi, chứ không phải là một chuyện ngẫu nhiên. Nhớ như vậy, cái liên tưởng của ta báo cho ta biết cái nghiệp thức của ta và nghiệp báo của ta. Tâm ta có cái gì, ta sẽ liên tưởng về điều đó. Nghiệp ta có cái gì, ta sẽ liên tưởng về điều đó. Ví dụ như một người sợ độ cao, cứ leo lên cao là chóng mặt xây sẩm, phải đi xuống, nó cái bệnh sợ độ cao. Thì coi chừng người này trong kiếp xưa đã từng rớt từ trên vực xuống rồi chăng, nó có cái nghiệp thức nằm trong đó. À, có một lần vậy, có một người, người thanh niên, người nam gặp thầy hỏi chứ, nói thưa thầy, tại ông này cũng không phải là đạo Phật, nói thưa thầy, tôi có bị cái tâm lý mà tôi không biết tại sao, mà tôi cứ nhìn cái ông bà già 70-80 tuổi tôi vẫn thấy rất nhỏ so với tôi. Tôi không hiểu tâm lý này. Lúc đó thầy mới trả lời, vì kiếp xưa anh tu làm tiên trường thọ, anh sống tới 200 tuổi, nên anh bây giờ cái người ông bà già 70-80 tuổi đối với anh vẫn còn là con nít. Cái người bạn đứng bên cạnh mới nói, à đúng rồi, ảnh tên là Nguyễn Thọ Trường. Nhưng cái nghiệp xưa nó rớt qua cái tên và nó rớt lại trong tâm lý luôn. Thì cái mà sự liên tưởng ấy, cái tâm thức của ta nó hiện ra như vậy. Và bên Trung Hoa vậy, với Việt Nam có cái khoa gọi là khoa đoán điềm, qua những cái khẩu khí hay là qua cái liên tưởng của mình để biết cái nghiệp thức của mình ra làm sao. Ví dụ bây giờ ta thấy một con cọp thì ta nghĩ cái gì? Bây giờ nghe nói một con cọp, ta nghĩ cái gì trong tâm mình? Là mỗi người nói thôi thầy nghe. Mỗi người sẽ nghĩ rất nhiều điều phải không? Tùy cái nghiệp thức của mình. Ví dụ như cái người thì nghĩ rằng con cọp là chúa tể sơn lâm, tượng trưng cho sức mạnh ha, à, tượng trưng do cái gì dữ dằn oai vệ. Thì cái nghiệp thức của người đó là như vậy đó. Nghiệp thức người đó là như vậy. Còn có người mà thấy con cọp cái nghĩ tới cao hổ cốt, này mắc tiền lắm nha, bán được tiền nó ăn vô khỏe bổ gì mới. Còn người thấy con cọp này, bộ da này mà làm áo là mặc vô người ta sợ liền. Còn có người thấy con cọp mới nghĩ nói chứ, cái thịt của cọp mà mình để bỏ người đi tới nhà ai là chó không sủa, muốn lấy gì đó lấy. Tức là cũng con cọp thôi, mỗi người nghĩ một đồn thứ khác nhau. Và cái nghiệp thức nó báo cái liên tưởng nó là gì. Liên tưởng này. Vậy nãy giờ ai nghĩ gì đâu, thành thật khai báo thì nghe. Nên để mà khám phá cái nghiệp thức và cái nghiệp báo của một đứa bé, ông bà ta có một cái phong tục rất là độc đáo, là cái ngày mà đứa bé 1 năm tuổi đó, thôi nôi đó, ta bày nhiều món đồ trên cái mâm cho nó bóc. Có người bóc cái viết, đúng lên là người thì rất là chính xác, lớn lên người đó học giỏi. Có người bóc cuốn sách, đúng là học giỏi. Có người bóc cái lược, lớn lên điệu hạnh, chịu không nổi luôn. Có người bóc cục xôi là thôi rồi biết ngay rồi này sẽ ra sao, vân vân, nhiều thứ như vậy. Rồi có người là chụp cuốn kinh, đứa bé, có những đứa bé nó chụp cuốn kinh. À, rồi có đứa thì nó không lấy cái gì hết, nó đi tìm cái gì khác ngoài cái mâm đó. Thế là cha mẹ phải cuống cuồng đi tìm một thứ khác bỏ vô nó mới lấy. Thế là cái những cái món đồ trong mâm đó không đúng với cái nghiệp thức của nó không chọn, không đúng với nghiệp báo của nó. Nên có một lần vậy, cái anh đó, anh sinh đứa con đứa thứ 5, thứ 6 gì đó không biết. Anh kể chuyện là cái ngày thôi nôi cũng bày đủ thứ cho đứa bé, mà cố ý là đưa mấy cái xôi rồi cho nó bóc, mà nó cứ nhìn qua nhìn lại nó không lấy món nào hết. Cái anh phải leo lên bàn thờ, anh lấy cái sâu chuỗi bỏ xuống mâm thì nó chụp sâu chuỗi liền. Hoặc là ví dụ như là khi ta đứng nhìn bầu trời, cái mây nó bay đó, ta nhìn ta thấy hình thù này kia, phải không? Thì ta thấy cái hình gì là nghiệp của ta cái đó. Còn cái người nhìn mây chỉ là mây không thấy hình gì hết thì là cái gì? Thứ nhất là có thể người này không có lãng mạn, không có tâm hồn thi sĩ, nhìn thấy mây chỉ là mây. Hoặc là người này tâm thức đã thanh tịnh, không có tưởng tượng nữa. Nó hai trường hợp. Còn mình nhìn thấy mây mình tưởng đủ thứ chuyện hết như em bé, thì tức là nghiệp thức mình còn mênh mang. Còn cái nghiệp báo gì nó báo ra ngoài đó. Nên có một lần vậy, có một câu chuyện, thì quên cái nhân tên nhân vật chính xác. Cái ông thầy đồ ở miền Bắc, ông dạy học trò, tới giờ đi về thì mưa, không về được. Ông thầy ông mới ứng khẩu làm một cái câu đối: vũ vô kìm tỏa năng lưu khách. Vũ là mưa đó. Vũ vô kìm tỏa là mưa không hề ràng buộc ai, nhưng năng lưu khách vẫn có thể giữ khách lại. Rất là hay. Vũ vô kìm tỏa năng lưu khách. Thì một người học trò giỏi trong đó ứng lên nói liền: sắc bất ba đào dị nịch nhân. Cái sắc đẹp nó không phải là sóng gió nhưng làm chìm con người ta. Cái ông thầy nghe xong ông phán một câu bói liền. Ông nói cái văn chương của anh sau này sẽ làm đến trạng nguyên, nhưng anh sẽ chết vì gái. Tại anh không nói gì nói bao nhiêu cái đối không đối, mà đem sách cái sắc bất ba đào vì địch nhân, tức là cái sắc đẹp nó không phải là sóng gió nhưng dìm chết người. Cái câu rất là xui nhưng mà văn đối cực hay. Nói cái văn này đúng là anh phải đậu Trạng Nguyên. Mà đúng như vậy, sau này cũng đậu Trạng Nguyên, mà đúng là sau này cũng là bại liệt vì nữ sắc. Cái câu chuyện đó nó truyền đi từ rất là nhiều đời. Cái thầy mới thấy tiếc. Cái một hôm cái học sĩ Nho đó, cái thầy mới viết, thầy sửa câu đối nó lại. Thì mới biết một bên là vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách. Câu thứ hai là đạo bất ngôn từ khả giác nhân. Đạo không có ngôn từ nhưng có thể làm cho người giác ngộ. Quý vị sửa lại. Nên là vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, đạo bất ngôn từ khả giác nhân. Lúc mà thầy viết hai câu đó lên trên bảng thì mấy thầy hội trong thể trong chúng ấy, mấy thầy đi qua đi lại cũng có người trầm trồ. Nhưng ngay lúc đó là thầy chợt phát hiện, thầy chợt phát hiện là sau này thầy có cái duyên độ chúng sinh. Tại cái nó cái điềm nó báo trong cái câu đó, nghiệp báo nghiệp thức nó hiện ra. Đạo bất ngôn từ khả giác nhân, đạo không nói lời nào, không có nhiều ngôn từ nhưng có thể làm cho người giác ngộ. Hoặc là cái chuyện về Lý Công Uẩn cũng vậy. Lúc đó là cái người mẹ của Lý Công Uẩn là mang thai đứa con mình, còn cái người chồng thì đã rớt xuống giếng chết ở giữa rừng rồi, thì mới lết vô cái chùa của nhà sư Khánh Vân, vô đó xin tá túc rồi đêm đó bà sinh rồi do là thiếu điều kiện về sinh sản bà bệnh mà chết luôn, tức là chết trong khi sinh. Và cái trường hợp sản phụ chết trong khi sinh là khá nhiều vào đời xưa. Có nhiều ông chồng nuôi con mồ côi là vợ đã chết trong lúc sinh đứa con, cưng đứa con hơn vàng, bị nó vừa là con mà nó như vừa là vợ luôn. Cả tình thương yêu của vợ của con dồn hết cho con bé này, còn người vợ chết như hy sinh luôn ạ. Cho nên rất là thương. Thì cái mẹ ông Lý Công Uẩn cũng vậy, là chết trong khi sinh ông luôn. Thì khi nuôi thì ông Lý Khánh Vân mới thấy đứa bé này nó thiên tư vĩnh ngộ lạ quá, mà thấy mình không đủ sức dạy, mới đưa lên cho ông anh mình là nhà sư Bằng Hạnh dạy. Thì nhà sư Bằng Hạnh là ông này, ông phải nói con người phi thường chứ không phải người phàm. Ông giỏi đủ thứ chuyện hết, võ công cực giỏi, nho y lý số, binh thư chiến trận, đạo lý thiền định, cái gì cũng giỏi. Nên thấy đứa bé giỏi quá nên ông truyền nghề hết. Và có một đêm bị phạt ngủ ngoài hiên, cái Lý Công Uẩn mới làm câu thơ: đêm khuya không dám gian chân ngủ, vì sợ non sông xả tắc siêu. Và anh đi ngang nghe một câu, thằng này khẩu khí thiên tử, lớn lên sẽ làm vua. Tại cái cực khổ của mình là cái mũi cắn không ngủ được thì thôi, thì cứ nói là đêm khuya mũi cắn không ngủ được đi. Nó lại nói là tự nhiên bỗng nhiên liên tưởng đến cái chuyện non sông xả tắc. Cái nghiệp thức của người này là như thế, cái nghiệp báo đứa bé này như thế. Sư Hoàng Hạnh đoán liền thằng bé này lớn lên làm vua. Mà đúng là như vậy, không trật được. Và ông dốc lòng truyền dạy, cho nên từ cái đời của Lý Công Uẩn, do lấy được nghề của Sư Hoàng Hạnh nên dòng họ Lý cực giỏi luôn. Dòng họ Lý cực giỏi, giỏi đủ thứ mặt. Nên đến khi mà nhà Trần nổi lên mà xoán ngôi nhà Lý, những cái dòng tôn thất của nhà Lý mà chạy trốn khỏi cái sự truy lùng của nhà Trần, của Trần Thủ Độ đó, mà ta thấy đi vượt biển lên tới Hàn Quốc. Có người đã làm tới tể tướng Hàn Quốc, có người đã từng làm tới vua của Hàn Quốc luôn, và đã giúp cho Hàn Quốc đánh bay quân Mông Cổ luôn. Cho nên trong cái giai đoạn đó, Việt Nam ta thắng Mông Cổ trên hai mặt trận. Một là nhà Trần thắng Mông Cổ tại Việt Nam, hai là nhà Lý thắng Mông Cổ tại Hàn Quốc. Vì sao? Bởi vì từ Lý Công Uẩn quá giỏi mới truyền được những con cháu của mình. Giỏi mọi mặt như vậy. Mà cái tâm thức nó báo ra ở cái câu nói là mũi cắn vỗ đột đột không ngủ, mà lại liên tưởng đến quốc gia xã tắc. Cái nghiệp báo, nghiệp thức nó nằm trong đó như vậy. Cho nên ví dụ như bây giờ mà ai mà tới trường ăn cơm mà không đủ ăn á, mà mình giả bộ mà nói, thay vì nói là cơm không đủ ăn, nó nhường nhịn lại cho đồng bào xã tắc đồ ăn gì, ví dụ nó coi chừng nửa lớn mình cũng làm tổng thống hay chủ tịch gì không biết chừng nha, không biết. Rồi cái nghiệp thức này. Rồi khi mà có những cái liên tưởng như vậy, cái chú mới bỗng nhiên bị một sự thúc đẩy mãnh liệt là phải nhiếp tâm mình. Như là cái những người kia họ đã lèo lái uốn nắn làm chủ được những vật vô tri như nước, như cái cây cung, như cái khúc gỗ thành những vật hữu dụng, mình phải làm chủ tâm mình. Thế là chú quyết tâm quay lại ngồi thiền. Cái quyết tâm nó khởi lên như vậy, nó là nhân duyên đã tới lúc chín mùi. À, rất giống với một cái người tham vọng dằn ép cũng như vậy. Có những người khi mà nghe người ta nói về những trường hợp tinh tấn tu hành đắc đạo cũng hăm hở lên non cao rừng sâu vào am vắng để quyết tâm ngồi thiền, nhưng mà không hề đắc đạo. Tại vì đó không phải là cái nhân duyên thật sự, mà đó là một sự hăm hở. Một lúc nào đó thì cái hăm hở đó cũng rất có lợi chứ phải không? Nó cũng là một cái bước tinh tấn, một cái duyên lành nó cộng thêm vào trong cái tiến trình tu tập của mình trong nhiều kiếp. Nên cái hăm hở đó cũng rất là đáng quý chứ không phải là không. Nhưng mà nó không phải là cái sự phấn phát cuối cùng để đắc đạo như là cái chú Sa-di Bandita này. Không phải như vậy. Cho nên trong trường hợp mà nếu ta bỗng nhiên trỗi dậy một cái sự phấn khởi, một sự hăm hở, muốn quyết tâm để mà hạ thủ công phu, thì ta có điều kiện làm, cứ làm. Vì biết đâu có khi đó là nhân duyên đắc đạo đã tới lúc, hoặc có khi đó là một sự tinh tấn cộng thêm trong cái tiến trình tu tập của ta trong nhiều kiếp như vậy. Nên cả hai đều đáng quý hết. Trong cái câu chuyện này thì ta thấy là Phật đã dùng thần thông kéo dài cái thời gian để giúp cho Sa-di Pandita chín mùi trong thiền định. Cho nên ta biết là Phật làm gì cũng được, nhưng mà Phật không có dùng thần thông bừa bãi. Ngài chỉ dùng thần thông đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc, khi nào cần thôi, chứ không phải là để khoe khoang. Thì những vị thánh đều như vậy, những vị A-la-hán cũng vậy. Các vị có thần thông vĩ đại, nhưng mà có khi mình đánh cả ngày không đỡ, vì lúc đó cần, không nên đỡ. Một lát câu chuyện sau ta cũng sẽ nghe có một cái câu chuyện mà Phật không hề dùng thần thông để mà vượt qua khó khăn mà Ngài chịu đựng. Nhưng trong trường hợp này thì Ngài lại dùng thần thông kéo dài thời gian ra. Nên cái thời gian coi vậy chứ nó lại không có thật. Nên Phật muốn kéo, muốn dồn, đúng là thời gian là một cái ảo giác thôi, ảo giác. Cho nên ta có nghe cái câu chuyện là có những người đi lạc vô cái động tiên á, ở vài ngày tới chừng trở về trần thế rồi thì đã qua mất 70-80 năm. Vì cái khái niệm thời gian nơi này nơi kia không có giống nhau. Thì cái điều này cũng cho ta thấy điều này, là khi mà cái chú Sa-di Pandita đó tới lúc đắc đạo, tới lúc phát khởi tâm tinh tấn tu hành, thì động trời đất liền, Phật biết liền và Phật hỗ trợ liền. Nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả chúng ta, khi chúng ta thật lòng tu hành, không bao giờ chúng ta cô đơn. Nhớ như vậy, không bao giờ ta cô đơn. Chỉ sợ ta giả tu, ta tu vì háo danh, tu để khoe khoang, tu để nổ, tu để quảng cáo, thì ta có thể cô đơn, ta bị thần thánh quay lưng ruồng bỏ. Còn nếu ta thật lòng tu hành, vì lòng tôn kính Phật tuyệt đối, vì lòng thương yêu chúng sinh vô hạn, vì hiểu sâu sắc cái nỗi khổ của thế gian, vì khát khao tìm sự giác ngộ giải thoát vô ngã trọn vẹn, mà ta tinh tấn tu hành trong khiêm cung, tu hành trong kín đáo, thì xin thưa, không bao giờ chúng ta cô đơn. Lúc nào chư Phật, chư Bồ Tát cũng đang nhìn, đang ngó chúng ta, theo dõi chúng ta, từng bước chân chúng ta đi, từng cái suy nghĩ chúng ta khởi lên trong đầu, để mà kịp thời hỗ trợ. Những ai có kinh nghiệm tu hành đều sẽ thấy điều này. Lúc nào tới giờ đáng lẽ mình phải ngồi mà mình quên hay sao, sẽ có một cái gì đó xuất hiện để nhắc ta liền. Hoặc là ta có ý nghĩ gì sai lầm, tự nhiên có một cái gì đó nhắc ta liền. Hoặc đôi khi ta có khó khăn gì đó, bỗng nhiên có cái gì đó xảy ra giúp ta vượt qua liền. Bởi vì sao? Bởi vì khi ta thật lòng tu hành thì ta là những đứa con ngoan của Phật. Mà là con ngoan của Phật thì lúc nào Phật cũng theo dõi, dìu dắt, che chở ta. Tuy ta không thấy Phật, nhưng mà tình thương yêu của chư Phật, chư Bồ Tát lúc nào cũng ban rãi, cũng thấm nhuần trong cuộc đời của ta, trong trái tim ta. Chỉ vì ta không đủ sức để nhận ra điều đó thôi. Cũng giống như một người cha thương yêu đứa con mình, lúc nào cũng thương yêu tràn đầy, nhưng đứa con sẽ khó nhận biết, vì tình thương vốn là vô hình. Thì Phật cũng vậy, lúc nào cũng bên cạnh ta, cũng thương yêu ta, cũng che chở soi sáng ta. Còn ta, vì ta không đủ trí tuệ, ta không nhận ra được, nhưng ta hãy tin vào điều đó, hãy tin là ở trên kia, nơi cái cõi cao siêu đó, lúc nào chư Phật, chư Bồ Tát cũng đang nhìn vào trái tim ta, nhìn vào cuộc đời ta, để dìu ta đi qua từng cái sóng gió khó khăn trong cái sự tu tập. Cái phần còn lại chỉ là bổn phận của chính chúng ta, hãy tinh tấn tu hành, hãy thương yêu con người, hãy sống vì mọi người, vì Phật Pháp, vì chúng sinh. Đừng bao giờ mà chán nản, và biết rằng không bao giờ ta cô đơn, nhớ như vậy. Qua một câu chuyện khác, bài kệ thế này: như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động. Cũng vậy, giữa khen chê, người trí không bận lòng. Sở dĩ có cái bài kệ này là vì lúc trong tinh xá có trường hợp này, có một trưởng lão tên là Lakuntaka Badiya. Ngài đắc đạo mà không ai biết. Mà có một cái nữa là tuy Ngài đắc đạo nhưng mà Ngài không có hiện ra cái uy như những người khác. Anh ta thấy rất là lạ. Các bậc thánh không phải là ai đắc đạo rồi nhìn vô cũng đường bệ, cũng chiếu sáng. Có những người đắc đạo rồi mà ta nhìn vô ta thấy rất bình thường, do cái phước vị đó không có đủ. Lạ lắm nha. Chứng thì chứng mà cái uy vẫn làm cái chuyện khác. Rất là lạ. Thì cái trưởng lão Badiya này cũng vậy, Ngài đắc đạo mà bên ngoài thì Ngài không có uy lực hiện ra. Ngài cũng sình soàng, tuần toàn vậy, cũng đi làm những việc bình thường như quét sân, tinh xá rồi phục vụ mọi người. Thì lúc đó có nhiều người, mà kể cả những cư sĩ nữa, không có biết, cứ xem thường Ngài. Đôi khi rầy la, đôi khi trách mắng, đôi khi trêu cợt. Nhưng mà Ngài lúc nào cũng vui vẻ, cũng cười, cũng hoan hỷ. Thì cứ cái thời gian dài như vậy, mọi người mới nhận ra là cái ông trưởng lão này, ông tỳ kheo này có gì lạ lạ, có gì hay hay. Là không bao giờ ông giận ai, là dù ai trêu cợt, rồi có người khen, có người chê, thấy ông không bao giờ giận, lúc nào cũng vui. Bắt đầu họ mới hơi nể nể, lúc cũng hơi nể nể. Thì cái chuyện đến tai Phật, thì lúc đó Phật mới không muốn cho mọi người xúc phạm đến một bậc thánh nữa. Thì Phật mới nói bài kệ này để khen ngợi và ám chỉ cho mọi người biết rằng cái ông trưởng lão mà coi tình toàn, sình soàng đó thật ra là đã là người đắc đạo. Nên Ngài mới nói cái bài kệ là: như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động. Cũng vậy, giữa khen chê, người trí không bận lòng. Cái chữ người trí này là người đã đắc đạo như vậy. Người ta phân tích chút. Đạo lực của người tu á, được đo khi mà có cái lời khen chê. Còn nếu mà ta sống trên đời không ai khen chẳng ai chê, thì ta không biết đạo lực mình tới đâu. Cho nên ta luôn luôn phải xem cái lời khen tiếng chê như là cái thước đo đạo lực của mình, như là những cơ hội để lúc đó ta được thực hành cái lời Phật dạy. Nên lúc nào cũng mong sao cho có người khen mình, mong sao cho có người chê mình để thử xem sao. Vì khi thấy cái người khen mình xem lòng mình có vui không, có mừng không. Còn khi thấy cái người chê mình, xem mình có phiền, có giận hay không. Lúc nào cũng vậy. Nên mà nếu mà sống hết ngày này qua ngày kia mà không thấy ai khen ai chê, thì mình phải đi năn nỉ người ta. Nói anh khen tương tiếng đi, mà đi năn nỉ khen giùm tiếng để coi mình có mừng hay không. Còn không thấy ai chê, mình cũng lại năn nỉ, chê thôi một tiếng đi mà đi năn nỉ, rồi lát nữa đi bao ăn chè, ví dụ vậy, để người ta chê thử một tiếng coi mình có buồn, có giận hay không. Ví dụ bây giờ thì hầu hết là chúng ta chưa có ai đắc đạo, thì nên ta chưa có tự tại một cách tự nhiên được. Nhưng mà ta phải tập bình thản trước khen chê, dù chưa đắc đạo. Vì sao vậy? Vì đó là bổn phận. Nếu mà trước lời khen tiếng chê mà ta động tâm, thì không phải riêng ta, không phải là riêng ta, ta bận tâm mình đâu, mà ta làm phiền người xung quanh. Cho nên dù chưa đắc đạo, chưa đạt được sự tự tại thản nhiên, nhưng mà ta phải tập bình thản trước lời khen tiếng chê, để ta không trở thành cái người quậy chứ gì hết trơn á. Ví dụ thế này, có người nào đó khen chứ: trời ơi, hôm nay anh may đâu cái áo đẹp quá, anh tìm đâu được cái áo đẹp quá vậy nè, anh mặc thiệt là hợp á. Thế là 5 ngày mình không thay cái áo ra khỏi người, thì người xung quanh không ai chịu nổi, ta bị lừa, nên sao ta làm phiền người xung quanh mình. Nên khi có ai khen ta mà ta mừng cái, ta sẽ làm phiền lòng người xung quanh mình. Thì đó là nói cái áo, còn nhiều thứ nữa. Có nhiều thứ nữa. Nói là: ồ, sao tôi ít thấy ai có cái dáng đi mà đẹp như anh nha, anh đi đẹp hơn người mẫu trên sàn catwalk Thế là tối ngày từ sáng tới tối mình thức mình đi hoài, đi đầu ngõ ra cuối ngõ, ngõ đi vô, vô đi ra qua hàng xóm thì nó đi hoài. Người ta không biết bộ thằng này nó khùng hay sao mà nó đi qua nhà tôi hay là nó rình về nhà tôi. Mà sự thật là vì có cái người khen bậy là ta động tâm á, người ta sẽ làm phiền người khác. Cho nên mà nếu mà người ta khen mình không động tâm, mình sẽ không làm phiền ai hết. Cho nên ta phải đề phòng là ta thấy, ồ khen thì tốt đó sao không? Khen tốt, khen thì nó dễ gieo cái thiện cảm giữa người và người. Cái lời khen thì nó vô hại và nó làm cho con người ta dễ yêu mến nhau hơn, nên giá trị nó tích cực. Tuy nhiên vì ta đi sâu vào đạo cho nên ta phải đề phòng, vì nó vẫn làm nó lừa gạt bản ngã ta. Nó lừa gạt bản ngã ta rồi, cái nó làm cho ta biến thành thủ phạm, quấy rầy người khác, quấy rầy người khác. Ví dụ bây giờ vậy, mình gặp mấy người tuần trước ổng kể lại câu chuyện là ổng có làm bài thơ được người ta khen, tuần sau gặp ổng, ổng cũng kể lại câu chuyện ổng làm bài thơ được người ta khen, 10 năm sau gặp lại ổng đem câu chuyện đó ổng kể lại nữa. Mình là mai mốt ông mở câu chuyện đó là mình nói, thôi tôi nhớ tôi thuộc bài đó quá rồi, anh sắp nói chữ nào tôi biết, anh sắp nói chữ đó luôn á. Là vì mình cứ nhớ nó nói hoài cái người ta cũng phiền, là vì cái gì mình đã lỡ được khen cái mình nhớ chết luôn trong lòng, mà tới khi mà hấp hối còn nhắc lại câu chuyện đó nữa, không chịu chết cho rồi đi mà cứ còn phải nhắc cái câu chuyện người ta đã khen mình, cứ ngồi thều thào nói không nổi. Hồi đó có người khen ba vậy đó, cũng làm phiền. Thì đó, thì cái ngược lại, cái mà người ta chê cũng vậy, cái người ta chê cũng vậy, người ta chê nó gọi cái thằng đó nó mặt mày nó bảnh bao mà sao nó đanh đá quá, đanh đá quá. Thế là mình phiền, mình giận lên là mình gặp ai mình cũng cằn nhằn, mình nhắc tới nhắc lui chuyện đó, mình làm phiền những người xung quanh mình. Rồi mình gặp ai mình cũng túm áo mình hỏi tôi có đanh đá không, tôi đanh đá không, gặp ai mình chụp áo hỏi đanh đá không, người ta sợ quá nói không thấy anh đanh đá. Tới giờ mình buông áo ra rồi người ta mới chạy, người ta mới nói đúng anh đanh đá thiệt. Nên cái mà ta động tâm trước lời khen tiếng chê thì ngoài cái việc mà ta mất đạo lực của mình, ta làm bản ngã ta tăng trưởng, thì ta làm phiền người xung quanh mình. Do đó cái việc mà ta giữ lòng mình bình thản trước lời khen tiếng chê cũng là một bổn phận để sống giữa đời cho được bình an, được bình an. Ví dụ cái người khen ta, ta cảm ơn vì họ đã nghĩ tốt về ta, ta cảm ơn, cũng phải cảm ơn cái lời khen một chút. Còn người chê ta thì ví dụ nếu mình không cảm ơn cái lời chê đó thôi, mình cũng bình thản bỏ qua một bên vậy. Mới đầu xét chút xíu coi mình có đúng có cái lỗi đó hay không, nếu có lỗi thì sửa, còn nếu không lỗi thì thôi vậy đó. Rồi chỉ trừ trường hợp người ta chê mình mà nó ảnh hưởng tới đại cuộc thì phải đính chính á, phải đính chính. Ví dụ như một cái người đó họ vào một cái cơ quan, họ tiếp nhận cái công việc ở cơ quan, họ làm việc tốt quá đi, uy tín họ tăng lên dần dần, họ được đề bạt lên chức này chức kia chức nọ, thì cái phước họ tăng lên thì cái lời khen nó làm sao? Nó cũng sẽ tăng lên. Thì xin thưa là cái đó là bài học về đạo khó lên dần dần. Ví dụ hồi trước thì người ta chỉ khen mình câu này, anh làm việc giỏi nha, ta nói một câu là đó là đã là bài học đầu tiên đối với người Phật tử rồi đó. Nhưng sau này khi mà mình hoàn thành những cái nhiệm vụ cực kỳ xuất sắc, đem lại những lợi ích lớn cho tập thể, cho cơ quan của mình, thì người ta viết nguyên một bài người ta ca ngợi, chứ không phải một câu nữa, không phải một câu là anh làm việc giỏi nữa. Mình nói đó, kể từ khi có ông Nguyễn Văn X đó về đây là mọi chuyện đã thay đổi, là người nhân viên đã nhìn nhau với ánh mắt thiện cảm hơn, đã chia sẻ với nhau được những nỗi vui nỗi buồn, tình đoàn kết trong công ty gắn bó, công ty đã vượt qua những khó khăn, đi từ thắng lợi này cũng làm nguyên bài luôn. Thì lúc đó mình sao, mình đọc bài đó làm sao, làm sao mình đọc bài đó xong thì mình rụng rời tay chân. Nghĩa là một cái gì đó nó chiếm tâm hồn mình mạnh quá, rồi cái làm cho mình không điều khiển được tay chân mình nữa, mình buông thõng xuống, gọi là rụng rời tay chân. Cái cảm giác nó rất rõ. Nếu mà có một cái gì nó choáng, nó sốc, cái niềm vui quá lớn hay nỗi buồn quá nhiều hay cơn sợ quá mạnh, ta sẽ bị cái cảm giác gọi là rụng rời tay chân, là đầu mình không điều khiển tay chân, nó buông lỏng rất là lịch bịch xuống dưới vậy đó, rớt vô như đó. Thì khi mà ta nghe là mới đầu người ta khen mình câu là anh làm việc giỏi quá, lúc mình mới gia nhập công ty, đến ngày mình lên làm giám đốc, người ta viết nguyên bài mấy trang giấy để khen ngợi mình, lúc đó mình có thể bị rụng rời tay chân nếu mình không có tu tập. Hay ta phải hiểu thế này, cái phước mà nó tăng lên dần dần thì đương nhiên cái lời khen cũng sẽ tăng lên dần dần, và đó là bài học khó dần dần cho người Phật tử. Cái người mà không phải tu theo đạo Phật thì thôi ta đành chịu, họ sẽ vui và họ được quyền vui vì họ đã cống hiến, họ đã xứng đáng với cái lời khen tặng đó, họ được quyền hạnh phúc. Nhưng mà bởi vì ta là đệ tử Phật, ta buộc phải làm sao? Là cũng vậy, giữa khen chê, người trí không bận lòng. cái ông giám đốc đó mà không phải đạo Phật á, thì ông muốn vui, ông mừng, ông muốn rụng rời tay chân gì thì kệ ổng. Nhưng mà nếu mình là đứng ở vị trí đó thì buộc mình phải theo lời Phật dạy, là cũng vậy, giữa khen chê người trí không bận lòng. Người ta viết nguyên một bài, một sắp ca ngợi, mình đọc bài đó xong lòng tỉnh thản nhiên, không động một chút cái vui mừng nào, mặc dù rất cảm ơn cái người viết bài, nhưng lòng bình thản như mặt nước hồ thu phẳng lặng. Phải tu tập cho được như vậy, phải tu tập cho được như vậy, mình mới có thể đi đến sự giác ngộ giải thoát được. Rồi cái lời chê cũng vậy. Ví dụ như khi một người cúng cái người đó thành đạt như thế thì cái sự đố kỵ nó cũng tăng theo dần dần, phải không? Cái người thành công được nhiều người khen thì chắc chắn cũng sẽ có những người ganh tị, và ta cũng sẽ chê, người ta nói này nói kia, đủ thứ chuyện hết. Thì cái lời chê nó cũng sẽ tăng dần lên theo cái uy tín của mình, theo cái thành công của mình. Nghĩa là càng thành công nhiều chừng nào thì cái lời chê bai, cái lời ganh tị nó cũng tăng theo chừng ấy. Và đó cũng là gì? Cũng là bài học cho ta trên bước đường tu tập. Cái người thế gian không biết tu thì họ có thể đau khổ, phiền não vì cái lời chê. Nhưng cái người Phật tử ta, người đệ tử Phật ta thì xem cái lời chê là cơ hội để ta tu. Nghe cái lời chê đó, nhìn lại tâm mình như thế nào, đó là cơ hội ngàn vàng á, chứ không phải là dễ tìm người chê đâu. Tại vì có cái thời đại mà xã hội càng văn minh thì người ta càng bớt chê bai lẫn nhau. Ta nhớ đánh giá một xã hội văn minh hay không á, ta đi trong xã hội đó ta nghe người ta chê nhau nhiều hay không. Ta đi vào một cái làng, cái xóm gọi là khu phố văn hóa đó, bây giờ người ta cứ lấy khu phố văn hóa ra ta thử biết liền. Mình nói à, nghe nói cái khu phố anh đạt được khu phố văn hóa phải không? Rồi tôi đi vô tôi kiểm tra. Anh nói anh kiểm tra gì? Tôi chỉ kiểm tra là người ta có chê nhau nhiều hay ít thôi. Chuyện đó thì lại biết khu phố anh có văn hóa hay không, khỏi cần đánh giá cái điều khác. Không, nói tiêu chuẩn khu phố văn hóa tôi là gồm những điều này: gia đình không có trẻ bỏ học, vợ chồng không cái cọ này, không có ổ ma túy. Nói tôi không cần điều đó, tôi chỉ cần điều trong khu phố anh người ta có hay chê nhau hay không. Nếu khu phố của anh mà người ta ít chê nhau, tôi công nhận khu phố anh là khu phố văn hóa. Tôi nhớ điều đó. Khi xã hội mà văn minh lên dần dần, có người ta ít nói lời chê nhau. Còn mà đụng chút chê nhau, đụng chút chửi nhau là ta biết cái xã hội đó còn kém văn minh, con người đó còn kém văn hóa. Thì ở đây cũng vậy. Là ví dụ như bây giờ nếu cái xã hội ta mà còn kém văn minh thì ta thường xuyên nghe người này chê qua chê lại. Nhưng nếu một lúc nào đó xã hội ta văn minh cao lên rồi, ta khó tìm được cái tiếng chê. Mình lúc đó tiếng chê rất là quý hiếm, mua không ra. Mà ta rất cần cái lời chê để ta thử tâm mình, mà đi tìm không ra chứ không phải dễ. Lúc đó là ta sẽ nhờ cái người trung gian, nói anh lại anh thuê giùm cái người đó chê tôi mấy câu thử. Mà có xi nhê gì không? Không, bị mình thuê mình biết trước. Cái gì mình biết trước rồi nó không có thành công nữa. Mình thèm cái tiếng chê, cầu mong có ai chê mình để thử coi mình còn buồn hay không. Mà không ai chê, đó là điều bất hạnh, đau khổ giữa cuộc đời. Nó hỏi sao anh ủ dột mày trâu, anh nhăn nhó đau khổ giống như vừa bị dịch tả mới hết vậy. Nó xin thưa là bởi vì một tháng qua, hai tháng qua không ai chê tôi hết. Tôi cần cái lời chê để tôi đo cái sự tu hành của mình mà không có ai chê hết. Lúc đó sẽ có. Nên bây giờ mà hễ nghe được một lời chê bai, ta hãy mừng như là bắt được vàng. Hãy nhớ điều đó, hãy nhớ điều đó. Và tu mà được như vậy là ta là con cưng của Phật. Còn hễ nghe tới lời chê cái sợ mình tránh né mất tiêu là chưa phải con cưng. Còn chừng nào mà nghe ở đâu chê mình thì cứ lấn sánh tới đứng nghe hoài là người đó giỏi. Nó trời, cái chỗ đó không chê quá chừng, nói anh thế này thế kia, mừng ở đâu đâu, đưa tôi tới để mình đứng ngoài nghe, mình đứng nghe lén. Chứ mình có mặt mình ta không chê nữa. Con người ta chơi kỳ vậy, có mặt mình họ không chê. Nên buộc lòng mình phải giả dạng, đeo râu, đeo đồ vô, đội mặt, đội mũ bảo hiểm mà che mồm ra để đứng gần mình nghe người ta chửi mình cái gì. Nhờ như vậy mình mới tu tập được mà tiến bộ nha. Nên cố gắng nha người. Đức Phật có nói câu này, ở trên đời này là chẳng ai không được khen, chẳng ai không bị chê. Tất cả mọi người trên đời, kể cả Đức Phật. Đức Phật là bậc thầy của trời người, từ trên cõi trời đến vua cõi trời cũng mới xuống mà lạy Ngài. Vua chúa còn phải quy y với Ngài. Mà vậy có nhiều người chống đối Phật cũng kinh hồn lắm chứ không phải không. Và nói bậy bạ dữ lắm chứ không phải không. Thậm chí là cho cái người nữ gì độn bụng gì á, độn bụng lên mà để phao vua Đức Phật. Cho nên cái câu nói là trên đời này vậy, chẳng ai không được khen, mà chẳng ai mà không bị chê. Ngay cả những cái tên mà nhiều khi nó khùng bá trợn nhất đi, mình chịu hết nổi, nhưng cũng có người khen nó. À, cũng có người khen. Thử đi tìm nó sẽ thấy. Cho nên là đừng bận tâm trước lời khen chê là vậy. Nhưng mà bây giờ ta chưa đắc đạo mà ta muốn bình thản trước lời khen chê thì ta phải lễ Phật phát nguyện mỗi ngày. Làm ví dụ mình biết mình có cái tật dở, lễ ai khen cái mình mừng quá, mình nhảy nhót, mình vỗ tay, mình đi kể tùm lum lên. Hoặc là ai chê mình cái mình buồn 7 ngày bỏ ăn, mình biết mình có cái bệnh đó, mình phải lễ Phật mình sám hối, nói lạy Phật, con có cái bệnh là động tâm trước cái lời khen chê, và con biết đó là một cái tội, con làm phiền người khác, làm cho bản ngã mình không có giảm trừ diệt được, rồi việc tu tập không tiến bộ, nên con xin sám hối cái lỗi này và xin trên Tam Bảo gia hộ cho con được bình thản trước những lời khen chê này. Mỗi ngày mình cứ nguyện như vậy, nguyện chừng năm hết à, mai mốt ai khen chê mình tỉnh queo không sao hết. Còn cái lời chê bai á, nhiều khi nó có mấy loại, thì nó chê bâng quơ khác, mà người ta công kích có tổ chức, có ý đồ, có mục tiêu thì nó lại khác nữa, nó điều đó thì nó không phải phạm vi bài này ta không nói. Còn cái người mà tu tập thiền định mà bắt đầu vào được sơ thiền thì hết, hết. Chứng được sơ thiền rồi là hết. Chỉ tới sơ thiền thôi là khen chê đã không bận lòng như vậy nha. Nó tự nhiên thôi, lúc đó không còn kiềm chế gì nữa. Ai khen khen tỉnh queo, ai chê chê tỉnh queo, tới chứng được sơ thiền. Mà chưa, đó là mình chưa nói tới nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Những cái bậc đó thì vĩ đại hơn nhiều. Nhưng mà ta vừa qua được chánh niệm tỉnh giác, diệt trừ được năm thiền cái, chứng vào được sơ thiền rồi là hết, hết động tâm mới khen chê. Bây giờ ta qua cái bài khác. Cái kệ như thế này: như hồ nước sâu thẳm, trong sáng không vẫn đục, cũng vậy tâm người trí, nghe pháp hưởng tịnh lạc. Sở dĩ có cái bài kệ này là vì có cái câu chuyện thế này. Là có một cái cô là của Cana, cô đi lấy chồng ở xa, cô về thăm mẹ, mà mẹ là một người đệ tử Phật đã chứng quả dự lưu. Thì cái người chồng mới thấy đi đã lâu, mới nhắn tin là kêu cô về. Mà ngày xưa nhắn tin bằng gì? Ngày xưa thì không thể lấy cái máy Viettel ra bấm bấm chách 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 kêu, nói em về gấp, anh đã nhớ em tha thiết, khủng hoảng. Mẹ có mặt đúng lúc 3 giờ chiều nay tại đâu phải không? Hồi xưa không có cái Viettel, không mobile phone gì hết, cho nên là nhắn bằng cái người trung gian. Nó anh đi đâu? Nó tôi đi qua cái làng đó. Rồi anh lại cái nhà đó, anh nhắn vợ tôi nha, anh nói là về giùm chứ đi lâu quá. Thì cái người kia đi qua cái làng đó là mất mấy ngày, nó từ từ mới tới. Rồi ông đó ông lo công việc ông xong mới đi tìm tới cái nhà đó, ông mới nhắn giùm, nói qua miệng mà ông nói nhiều khi nó mất đâu mấy chữ nữa. Ông nói là nè, chỉ có xong việc về nha, ông nhắn về. Ông nói câu đó rồi thì cái cô kia cũng không cần phải về nữa, phải không? Nghe cái câu đó, nó bình thường là nói đi nói lại mà. Cho nên khi mà nhận được tin chồng nhắn về thì bà mẹ mới nói thôi để mẹ làm ít bánh này cho con đem về để làm quà. Quà từ khi mà đi thăm mẹ mình đi về cũng phải có ít quà cho nhà chồng. Vậy thì bà mới nấu bánh, thì nấu chắc mất ngày nữa. Nó từ từ nó rề rề. Khi nấu xong thì bà mới gói rồi đàng hoàng, mới chất lên bàn rồi chắc mới gói. Lúc đó bốn ông tỳ kheo đi ngang. Một ông tỳ kheo thứ nhất đi ngang trước cửa đứng ôm mình bác. Bà mẹ vì bà chứng dự lưu nên bà lòng tôn kính tăng rất là cao. Bà lật đật lấy vài bánh rồi bà cúng. Cái ông nó đi, ông thứ hai tới, bà lấy bánh cúng. Tới ông thứ tư hết sạch bánh, cái nó thôi con ở lại ngày nữa để mẹ nấu bánh khác. Thì đến khi mà nấu được cái đợt bánh cuối cùng để đem về mà không bị ai quấy rầy nữa, thì tin bên kia báo về cho biết là ông chồng nó lấy vợ khác. Ông nói là đừng về nữa, ông lấy vợ khác rồi. Thì lúc đó, bây giờ cô đó cũng không biết đổ thừa ai bây giờ. Thì cô đổ thừa ai? Đổ thừa ai? Không, mẹ mình thì thương mình mà nên không đổ, vì đổ thừa ai? Đổ bố ông tỳ kheo. Tại mấy cái ông á, ông làm tan vỡ hạnh phúc của cuộc đời tôi, phá hoại tất cả cuộc sống của tôi. Rồi ông cổ cứ chu réo, cứ chửi riết là không ông tỳ kheo nào dám vô tới cái nhà đó nữa. Là mấy ông tỳ kheo mà nghe nó thấy cái làng nó né đi qua chỗ khác hết. Cái chuyện nó tới tai Đức Phật, cái Phật đích thân xuống thăm. Tại vì trong nhà nó có người chứng quả dự lưu mà, Phật đích thân tới thăm. Phật mới hỏi ta nghe nói là con có phiền gì cái chuyện của các tỳ kheo đến đây khất thực gì đó, nói cho ta nghe. Thì cô mới khóc, cô mới kể lại. Nhưng mà lúc có Phật uy đức lớn quá, cái cô không dám chu kéo chửi rủa đổ thừa nữa. Cô chỉ kể lại khóc khóc vậy thôi. Đức Phật mới khuyên, Đức Phật mới nói là mọi chuyện trên đời đều có cái nhân duyên. Sở dĩ có chuyện này xảy ra bởi vì ngày xưa nó có cái nhân duyên đời xưa. Vào cái thời xưa đó, con là một người cái lòng cũng rất là tốt, cũng hay thích giúp người. Nhưng vì con không đủ sức giúp nên con mới vận động đi xin người ta. Thì con gặp đúng 4 ông tỳ kheo này hồi xưa, con đến con cứ xin hoài, con cứ đi xin ông này để mà để cho người này con xin, ông cho thì mà cứ nhầm 4 đó con xin, con làm phiền. Và vì con xin 4 người kia cũng đã lỡ nhiều cái việc của cuộc đời của mình, 4 ông cũng mất vợ luôn. Thì bây giờ do cái là con làm việc phước mà vừa làm phước nhưng vừa làm phiền người ta, trên đời này cũng sẽ như vậy. Nên cái bây giờ 4 ông tỳ kheo đó thì sao, ổng vô tư ổng đi khất thực mà đâu biết gì không, giờ đổ thừa ổng trốn luôn. Bây giờ tại ổng mà người ta tan vỡ hạnh phúc gì đủ thứ chuyện, ổng trốn sạch. Sau khi cô nghe ra thì cổ sám hối, xin sám hối với Phật, rồi Đức Phật thuyết một bài pháp, cổ chứng quả dự lưu luôn. Cổ chứng quả dự lưu rồi, cái từ đó tâm cổ thay đổi, cổ cung kính Tam Bảo là giúp đỡ người, vì cũng không thèm về nhà chồng nữa, tại lòng bình thản rồi, cái ở lại đó làm. Thì cái phước cổ tới, tự nhiên có ông quý tộc tới xin cưới cổ, là thôi cho cổ tiền, bắt đầu ôi từ sau đó cổ làm phước quá chừng luôn, mà không cần phải làm phiền ai nữa. Bây giờ tới lúc nó phát cái phước thật, hồi xưa vừa làm phước vừa làm phiền, cái câu chuyện nó là như vậy. Nên là phải có nhiều người mới hỏi về cái trường hợp cô này, cứ nói là cổ dữ quá, vì tụi con không dám đi qua tới nhà cổ khất thực, mà sao bây giờ nghe nói là Phật lại thăm thuyết pháp của chứng quả dự lưu, sao mà nó hai cái trường hợp trái ngược như vậy. Đức Phật mới nói là không phải đâu, nó như một cái hồ nước sâu thẳm, trong sáng không vẩn đục, cũng vậy tâm người trí nghe pháp hưởng tịnh lạc. Cái người tuy như vậy, trong cái lúc phiền não bất chợt á, bất ngờ thì người ta có cái phản ứng như thế, nhưng mà sự thật là cô này có cái căn cơ, cũng có cái thiện tâm, có cái lòng tôn kính Tam Bảo nó chìm ẩn sâu rồi. Nên hôm nay đi tới duyên Phật đến thuyết pháp thì cô chứng được quả dự lưu. Vậy cái câu chuyện là như thế. Bây giờ ta phân tích chút xíu. Bây giờ cái việc mà cô bị chồng bỏ thì lỗi tại ai? Vì mình đừng nói kiếp xưa, vì nó lỗi tại ai? Bây giờ nói mà đổ thừa 4 tỳ kheo, 4 tỳ kheo không có chịu không? Chịu không? Nó không, nó con đâu biết gì đâu. Đấy, sáng phải đi khất thực thì gặp nhà ai phải vô khất thực chứ. Bây giờ phải mà biết trước là cái bánh đó là thông báo là cái nhà đó có bánh cho cô con gái đem về nhà chồng, thì con đâu dám tới đứng đâu, đâu biết đâu, vì đổ thừa con đâu được không? Ông chối là thôi mất một người. Bây giờ đổ thừa là cái người mẹ là đáng lẽ cho con gái mình cái bánh là hứa đem về nhà chồng, tự nhiên gặp tỳ kheo đi cúng ngang, thành thử làm tan vỡ hạnh phúc. Thì bà mẹ nói là dạ không phải, tại vì cái người mà chứng dự lưu đó, cái lòng tôn kính Tam Bảo rất là cao, gặp chư tăng cứ là cứ muốn cúng, thì cái người mà chứng quả rồi cái họ phải xử sự như vậy, không thể làm khác được. Giờ bà cũng không chịu nhận lỗi luôn, thừa. Còn ông chồng đổ thừa, ông chồng mới đó mà chưa chi người ta trễ chút đi bỏ. Ông chồng nói tôi đâu biết đâu, tại tôi thấy nhắn mấy lần không thấy về, cái tôi tưởng bà bỏ tôi có cô hàng xóm cô đứng cười hoài trước mặt tôi mấy năm nay, cô chờ đợi tôi, thì bây giờ là cơ hội thôi để tôi cưới cô giùm cho để của tội nghiệp, chứ tôi đâu có lỗi gì. Tức là bây giờ đổ thừa tối lui rồi, không ai có lỗi hết. Thì còn cô Cana này hỏi tại lỗi của không? Cô nói con đâu làm gì có lỗi đâu, tại cứ tại người này người kia. Giờ cô cũng không có lỗi, cuối cùng cô đổ thừa 4 tỳ kheo. Tại sao cô đổ thừa 4 tỳ kheo? Thì ta phải hiểu cái tâm lý như thế này. Nếu lúc nào đó ta bị người khác đổ thừa thì ta phải thông cảm, phải nhớ lại câu chuyện này mà ta thông cảm. Vì ta biết thế này, khi mà người ta đổ thừa mình là tại người ta kẹt quá, ta cần có một người ta đổ thừa để cho người ta bớt đau khổ. Cho nên được đổ thừa là một hạnh phúc, vì lúc đó ta chia bớt cái nỗi buồn của người khác nha, chia bớt nỗi buồn. Như cô kia vậy, cô bây giờ lúc đó không biết, nếu mà đừng đổ thừa ai hết cổ sẽ không chịu nổi. Đổ thừa chồng thì yêu chồng quá làm sao đổ thừa chồng, đổ thừa mẹ mình kính mẹ quá làm sao đổ thừa, cái 4 tỳ kheo đâu lãng nhách đâu, đổ thừa liền là cái lòng của vơi bớt liền. Nên vì vậy mà người ta kẹt quá, để giải tỏa bớt cái phiền muộn đau khổ trong lòng nên người ta phải đổ thừa. Và nếu cái lỡ mà cái người người ta đổ thừa lại chính là mình thì ta hãy nhớ lại câu chuyện này và làm sao, và xin hãy hoan hỷ hạnh phúc, vì lúc đó ta có cơ hội để đưa vai mình vô gánh bớt giùm cái nỗi buồn của người khác vậy đó. Tại vì trên đời này cũng thực sự như vậy, có những người họ là Đỗ mà tên là Văn Thừa, cho nên rất nhiều người như vậy không bao giờ chịu nhận lỗi về mình mà cứ thích đổ thừa người khác. Là nếu mà phải gặp những người đó như vậy thì ta phải hiểu là lúc họ bế tắc túng quẫn trong tâm lý, rồi họ cần một người đổ thừa để cho họ đỡ cái cảm giác tội lỗi. Nên thôi ta cứ thông cảm, đưa vai gánh giùm cái nỗi buồn cho họ, rồi lúc nào mà tiện rảnh hãy phân tích lại cho họ nghe. Không giống như Đức Phật vậy, lúc đó là Đức Phật mới đến khuyên bảo phân tích, mới nói cho cô biết là vì ngày xưa con cũng làm phiền người ta quá, tuy có làm phước mà lại làm phiền. Bốn ông kia cũng vì con cứ xin hết cái này xin hết cái kia để giúp người nghèo, ông cũng mất luôn bốn bà vợ của ông rồi. Cho nên khi ta làm phước phải cẩn thận, làm phước đừng làm phiền, hoặc là cái sự làm phiền rất là ít, rất là ít. Nhưng mà cô này, cô cũng có cái hay là nhờ nhân duyên Phật Pháp sâu dày, cho nên sau này nghe Phật thuyết Pháp là chứng diệu lưu, rồi cũng có được cái người mẹ chứng diệu lưu, nên nhờ vậy là cái duyên rất là hợp. Rồi cái phước đến khi nó phát ra thì tự nhiên có một ông chồng khác tốt hơn, giàu hơn, rồi để cổ được sống một đời thoải mái và làm được nhiều, nhiều công đức. Cái câu mà Phật nói là như hồ nước sâu thẳm, là ý là nói là tâm cô là có sẵn cái thiện căn, cho nên nghe Pháp mà đắc đạo như vậy. Mặc dù trước đó khoảnh khắc thì rất là phiền não như vậy. Người ta nghe cô nghe tiếp. Người hiền bỏ tất cả, không nói chuyện dục lạc, dù gặp lúc khổ vui, lòng thanh thản vô phiền. Cái bài kệ này Phật nói là một từ một cái chuyện nổi tiếng trong cuộc đời Đức Phật. Cái chuyện này rất là lạ, là lúc đó ở Veranza có một bà La Môn, ông mới thỉnh Phật và Chư Tăng về nhập hạ ở cái vùng của ông. Thì ông hứa rõ ràng là ông sẽ chu cấp cho Phật và Chư Tăng. Khi Phật và Chư Tăng về ở an cư rồi thì bỗng nhiên vùng đã xảy ra cái nạn hạn hán thiếu lương thực. Và cái ông bà La Môn đó như ông bị ma ám, ông quên Phật luôn. Quên Phật luôn, không chu cấp nữa. Thì lúc đó là Phật và Chư Tăng rơi vào tình trạng đói kém liền, không có ăn. Thì có một cái người họ làm nghề buôn ngựa, họ mới thấy tình cảnh của Phật như vậy, họ mới đem cái lúa mà để dành cho ngựa ăn đem đến cúng Phật và Chư Tăng ăn đỡ, tức là ăn lây lất cầm chừng, nhưng không có thức ăn gì khác chỉ ăn. Nên là hễ mà nói tới cái nghiệp mà Phật phải trả trong đời, người ta thường hay nhắc tới hai sự kiện. Một là kim thương, hai là mã mạch. Kim thương là có một lần Phật bị cái đao vàng hiện ra, cắt đứt chân Ngài. Và một lần Ngài phải ăn cái lúa của ngựa mà không được cúng dường trong suốt 3 tháng. Đây là một lần Phật trả nghiệp trong đời. Nên câu chuyện này trở thành cái tích rất là nổi tiếng. Nổi tiếng rồi. Thì khi thấy cái tình cảnh khó khăn như vậy, Ngài Mục Kiền Liên mới đề nghị Phật là xin Phật để dời Chư Tăng qua cái vùng Uttarakhara kia, thì nơi đó đời sống còn thịnh vượng hơn. Mà việc mà Phật đổi từ vùng này qua vùng kia là 30 giây, không cần phải đi đâu, búng ngón tay cái là bay mất liền. Phật nói không, cứ ở đây đủ 3 tháng. Mà trong 3 tháng cực kỳ khổ sở. Và trong 3 tháng đó thì có những vị Tăng bị động tâm, cứ ngồi hay nói chuyện đói no, đời khổ đời vui thế này thế kia. Và có những vị Tăng lòng bình thản theo Phật, không hề động, là Phật khổ, khổ theo Phật, Phật no, no theo Phật, Phật đủ, đủ theo Phật, không hề động tâm, lòng cực kỳ trung thành. Thì như vậy, thì khi qua 3 tháng rồi, Đức Phật mới từ giả để đi về Xá Vệ Lại. Thì ông Bà La Môn tới giờ đó ông mới nhớ Phật, ông đến ông xin lỗi. Xong rồi thì Phật đi về Xá Vệ và đời sống trở lại bình thường, nên là mọi người cúng dường, dân cúng đầy đủ trở lại. Thì khi mà cái chuyện đó hỏi á, thì Đức Phật mới cũng không nói gì, Ngài chỉ nói cái bài kệ thôi. Người hiền bỏ tất cả, không nói chuyện dục lạc, dù gặp lúc khổ vui, lòng thanh thản vô phiền. Tại vì Đức Phật nói như vậy là để khen những cái vị tỳ kheo mà trong suốt 3 tháng khó khăn đó lòng bình thản, an vui, trung thành theo Phật. Và cũng để chê trách có những người lúc đó đã động tâm nói này nói kia, bàn chuyện đời khổ vui thế này thế, đời tu khổ vui, đời sống bên ngoài thế tục khổ vui thế này thế kia. Nó là ý như vậy. Ở đây cái đoạn sử nổi tiếng này, hễ ai học lịch sử Phật đều phải nhớ cái đoạn này hết. Có một cái sự kiện làm ta để ý thế này, là lúc mà Ngài Mục Kiền Liên xin chuyển qua cái vùng là Uttarakhara, nhưng mà Phật không cho. Lúc đó cũng đã có những người chỉ trích Phật. Có người chỉ trích Phật là cố chấp. Tại sao Ngài phải cố chấp ở một chỗ an cư 3 tháng để cho đệ tử Ngài đói như vậy? Cái lòng từ bi Ngài để đâu? nhưng Phật không trả lời. Đến mức độ đức, như Đức Phật thì làm gì có chuyện cố chấp, làm gì có chuyện không thương đệ tử, phải không? Nhưng mà vì lý do cực kỳ bí mật mà chỉ Phật mới biết, và Phật buộc mọi người phải ở lại với Ngài như để trả một cái nghiệp gì đó. Vì nếu không trả cái nghiệp đó, những người trong tăng đoàn của Ngài cũng sẽ không chứng đạo được, không phải là dễ. Cho nên con người ta phải có những lúc như vậy. Đôi khi trong gian khổ, có lúc ta tránh để cho đỡ phiền, có lúc ta dấn thân, ta đối đầu cái gian khổ đó để vừa rèn luyện cái bản lĩnh của mình mà cũng vừa để trải nghiệm. Thì cái ý gì của Phật đó ta không hiểu nổi, nhưng đã có những người không hiểu Phật và chỉ trích Phật mà mang tội rất là nặng. Nên vì vậy bảo đảm nhất là ta phải hiểu điều này: Đức Phật trí tuệ tuyệt đối, không điều gì Ngài không biết, không điều gì Ngài làm mà vô lý. Vì vậy ta phải luôn luôn tùy thuận theo cái lời nói, việc làm của Phật để học được những điều cực kỳ sâu xa mà cái trí óc tầm thường của ta không thể hiểu nổi. Đừng bày đặt phê bình Phật, mang tội chết, mang tội chết. Vì sao? Bởi vì người là một đại dương mà ta như một giọt nước, người là ngọn cao sơn mà ta chỉ là một hạt bụi. Nên đừng bao giờ có ý niệm về phê bình Phật khi thấy cái việc làm của Phật không phù hợp với ý nghĩ của mình. Nếu thấy Phật làm điều gì đó mà khác với ý nghĩ của mình thì mình phải làm sao? Mình phải thay đổi cái ý nghĩ của mình để phù hợp với việc làm của Phật. Bởi vì Phật làm điều gì đó luôn luôn ẩn chứa một cái trí tuệ, một cái hiểu biết, một nguyên cớ sâu xa và hợp lý. Còn ta chỉ là cát bụi dưới chân Ngài mà thôi. Thì đó là nói với Phật. Bây giờ giữa tình thầy trò cũng vậy. Thì khi ta làm đệ tử một vị thầy, đôi khi cũng có những trường hợp đệ tử giỏi hơn thầy, bởi vì thầy mình chưa phải là Phật, nên đôi khi cũng có đệ tử giỏi hơn thầy. Nhưng trong đa phần đệ tử chưa bằng thầy, chưa bằng thầy nổi. Có những việc làm của ông thầy người đệ tử không hiểu nổi, không hiểu nổi mà thấy thầy làm khác mình, phê bình thầy, chỉ trích thầy, chê bai thầy, mang tội cũng rất nặng. Vừa mang cái tội phản bội, không trung thành, mà vừa kiêu mạn tưởng mình giỏi hơn thầy. Đâu biết ông thầy mình trí tuệ, ông rất là sáng, ông làm một việc lớn, việc nhỏ, ông cân nhắc rất kỹ, mình không thể hiểu nổi. Mà thầy mình đâu phải làm việc gì cũng kêu mình lại giải thích sâu xa, mà giải thích sâu xa chưa chắc mình nghe, tại vì mình còn cái ngang bướng trong lòng, cứ tưởng mình giỏi. Nên vì vậy lúc nào ta cũng sống với cái tâm khiêm tốn và kính trọng người trên, là bảo đảm bớt bị đọa, ít bị đọa chút. Còn cứ mở miệng chê bai chỉ trích cái người bình thường thôi cũng rất dễ mắc nghiệp, huống hồ người đó là những bậc vĩ đại như là sư phụ mình, như những vị Bồ Tát, như là Đức Phật chí tôn chí kính của ta. Vì vậy lúc nào ta cũng dè dặt khi nhận xét một người khác. Có những người vậy thầy thấy viết bài trên mạng lung tung, mà gửi qua mail này qua mail kia, đôi khi phê bình đủ thứ chuyện, mà nhìn mình biết cái người đó họ chủ quan, họ cứ tưởng là họ nhìn đâu thấy đó, nhìn đâu biết đó, rồi viết bài phê bình tứ lung tung, không ngờ rằng đã gây nghiệp rất là nặng vì đã nhận định sai, phê bình sai. Nên chúng ta cần cái khiêm tốn rất là nhiều là vậy. Lúc nào cũng phải cố gắng lễ Phật, tập thương yêu con người, tập khiêm hạ và tinh tấn tu tập thiền định để lắng bớt cái tâm trí mình, cái bản ngã của mình. Thì hy vọng nhờ những công đức đó mà ta nhìn vấn đề nó chuẩn xác hơn. Còn nếu mà ta không có những sự tu tập sâu dày như thế, thì khi ta nhìn mọi vấn đề trên đời này thường là có lệch lạc, có thiếu sót. Mà nhìn lệch lạc thiếu sót rồi, mình xử sự sai, mình dạy người khác sai, mình nhận định sai, chê khen sai, và tạo thành nghiệp vây bủa cuộc đời mình ở kiếp này và những kiếp khác. Cái bài kệ Đức Phật nói cho ta nghe làm ta thấy có ba cái yếu tố của một bậc hiền triết đạo hạnh trí tuệ. Thứ nhất là buông xả, không mong cầu cá nhân của mình, là như những đệ tử tỳ kheo của Ngài mà lúc đó không hề mong điều gì cho mình, cứ bình thản theo Phật thôi, Phật thế nào mình theo Phật thế đó. Thứ hai là không nói chuyện dục lạc thế gian, là không nói ở ngoài đời, giờ tôi mà ở ngoài đời giờ này chắc tôi cũng sướng hơn, giờ đi tu bữa nay không có gì ăn, đói quá, vân vân, nói chuyện dục lạc thế gian. Nói cái người trí tuệ không nói chuyện dục lạc thế gian, lòng bình thản. Thứ ba là bình thản trong nghịch cảnh cũng như trong lúc mà thuận lợi. Đó là ba cái dấu hiệu của một bậc hiền triết đạo hạnh. Ta nhắc lại, thứ nhất là buông xả không mong cầu cá nhân, thứ hai không nói chuyện dục lạc thế gian, và thứ ba là bình thản trong thuận cảnh cũng như trong nghịch cảnh. Đúng không, được vậy.